who lead the first cabinet-level mission to Vietnam. What are your main objectives, sir?
Well, the main objective is to strengthen our economic relationship, our commercial relationship with Vietnam. We're taking 23 companies.
Thưa ông Bộ trưởng, ông sẽ hướng dẫn sứ mạng doanh nghiệp cấp nội các đầu tiên sang Việt Nam. Xin ông cho biết mục đích của chuyến đi.
Mục đích chủ yếu là để củng cố quan hệ kinh tế và thương mại với Việt Nam. Cùng đi với chúng tôi có đại diện 23 công ty Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng các công ty đã hoạt động ở Việt Nam sẽ có thể phát triển và củng cố sự hiện diện của họ tại đó. Còn đối với những công ty chưa làm ăn với Việt Nam, chúng tôi hy vọng các công ty ấy sẽ có thể bắt đầu đầu tư vào Việt Nam. Tóm lại, mục đích chuyến đi là để củng cố quan hệ kinh tế và đẩy mạnh những giao dịch làm ăn giữa hai bên, hầu có thể góp phần tạo ra phồn vinh cho cả hai nước.
Bộ trưởng Guterres cho biết ông sẽ gặp các quan chức cao cấp hàng đầu của Việt Nam, kể cả Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bộ trưởng, kể cả Bộ trưởng Thương mại Việt Nam. Và trọng tâm của các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh những lĩnh vực tổng quát của quan hệ song phương và vấn đề chính sách. Được hỏi về các công ty tham gia sứ mạng doanh nghiệp sang Việt Nam lần này, Bộ trưởng Guterres cho biết là các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác biệt như ngành du lịch, ngành chế tạo sản xuất, v.v. Ông Guterres nói Washington muốn tạo cơ hội để đại diện các công ty lớn của Hoa Kỳ có dịp tiếp xúc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, với các quan chức Việt Nam có đủ thẩm quyền để trả lời một số những thắc mắc của họ.
We also want to get them exposed to members of the Vietnamese business community as well as government officials that could answer some of their questions. The important thing is that this is about them.
Điều quan trọng là đối tượng của sứ mạng lần này chính là các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chuyến đi này sẽ cho họ một cơ hội để tìm hiểu thị trường Việt Nam và nhờ đó có thể trở nên năng động hơn.
Khi nói đến quan hệ kinh tế và mậu dịch Việt-Mỹ, không thể không nhắc đến Hiệp định Thương mại song phương có hiệu lực từ năm 2001, vì đây là một bước ngoặt giúp cho kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng gần 6 lần, từ 1 tỷ rưỡi đô la vào năm 2001 lên đến 9 tỷ 700 triệu đô la vào năm ngoái, năm 2006. Bộ trưởng Guterres đánh giá Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ như sau.
Well, I think it's been very successful if we think about the numbers that you just mentioned. The interesting thing is that while trade has grown fivefold, we believe that we can do a lot more two-way trade than $9.7 billion.
Tôi cho rằng việc thi hành Hiệp định Thương mại song phương là rất thành công, như những số liệu mà cô vừa đơn cử đã chứng minh. Điều lý thú là trong khi kim ngạch mậu dịch đã tăng gấp 5 lần, chúng tôi tin rằng hai nước còn có khả năng tăng hơn nữa các giao dịch thương mại hai chiều, hơn là con số 9,7 tỷ đô la. Kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, trong khi lợi tức đầu người tăng rất nhanh. Chúng ta đều biết mức lợi tức này còn có thể tăng cao hơn nữa. Việt Nam có một tương lai rất sáng lạng, và chúng tôi rất tự hào có thể đóng một vai trò trong tương lai ấy.
Vietnam has a great future, and we're just very proud to be part of it.
Trong khi giới phân tích nói chung cũng đồng ý với Bộ trưởng Guterres rằng nền kinh tế Việt Nam rất có triển vọng, thì đối với các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam, môi trường kinh doanh tại đây hãy còn rất nhiều thử thách vì những thay đổi thường xuyên về mặt luật pháp và sự kiện Việt Nam chưa áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về một số lĩnh vực, chẳng hạn như việc áp dụng thuế quan chưa được nhất quán. Tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng đã gây không ít khó khăn cho các hoạt động của các công ty nước ngoài, như lời một đại diện của một công ty Mỹ sau đây.
Khó khăn thì theo tôi nghĩ một đó là luật nó thay đổi đó, luật nó thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là lúc trước đó, luật đầu tư đó là Bộ Đầu tư cấp giấy phép, nhưng mà hiện tại bây giờ những công ty nào mà muốn làm việc ở tỉnh nào thì phải do tỉnh đó cấp giấy phép. Thứ hai nữa đó là ví dụ mấy cái standard ở Việt Nam đó bây giờ chưa có, ví dụ như là thuế, hải quan hoặc là Bộ Nông nghiệp đưa ra những cái để xuất khẩu cá, nhiều cái standard đó Việt Nam chưa có rõ ràng, những cái đó Việt Nam còn phát triển mà. Và cái chính là một trong những khó khăn nhất tôi thấy là bây giờ cái infrastructure Việt Nam đó, tàu, đường bộ rồi tàu cảng, hải cảng rồi nó rất là bị kẹt hết. Congest chỗ nào bị congest, nhỏ chỗ nào cũng có cảng hết nhưng mà cảng nhỏ.
Đó là phát biểu của ông Tránh Trương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cargill của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Tránh nói thêm rằng, tuy vậy, môi trường làm việc đã dễ dàng hơn trước nhiều và chính sách của Việt Nam cũng đã rõ rệt hơn trước. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, Bộ trưởng Guterres nói ông tin rằng hạ tầng cơ sở sẽ phát triển song song với sự tăng trưởng của nền kinh tế.
the marketplace will also drive a lot of the infrastructure investment. As exports grow, ports will have to be built and roads will have to be built.
Kinh tế phát triển thì thị trường sẽ là yếu tố thúc đẩy các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Xuất khẩu tăng thì phải xây thêm bến cảng, đường xá. Đó chính là điểm tích cực của cơ chế thị trường. Sự phát triển của thị trường sẽ đẩy mạnh các công trình xây dựng hạ tầng.
But it's something that we believe is for the benefit of, first and foremost, for Vietnam, because as they have more infrastructure, they'll attract more investment, more efficient investment, as you
said. Hạ tầng cơ sở chủ yếu phục vụ cho lợi ích của Việt Nam. Bởi vì càng có nhiều cơ sở hạ tầng, thì Việt Nam càng thu hút được nhiều đầu tư càng hữu hiệu hơn, và như thế sẽ kiến tạo được nhiều công ăn việc làm hơn và có lợi cho đất nước và nhân dân Việt Nam.
Ông Gutierrez nói ông hy vọng sẽ có một khái niệm rõ rệt hơn sau chuyến đi Việt Nam, sau khi đã nói chuyện với các quan chức Việt Nam để tìm hiểu xem Hà Nội có những kế hoạch nào để phát triển hạ tầng cơ sở. Nhưng kinh tế phát triển thì khả năng xảy ra các cuộc tranh chấp với các nước bạn hàng cũng gia tăng. Ông Nguyễn Quốc Hải, một cựu chuyên viên Ngân hàng Thế giới, từng giảng dạy tại Đại học John Hopkins ở thủ đô Washington, giải thích về những tranh chấp thương mại giữa hai nước.
Cái biện pháp mà người Mỹ họ gọi là anti-dumping đó, thì tiếng Việt của mình gọi là chống bán phá giá. Việc này đã xảy ra khi mà một công ty ngoại quốc xuất cảng hàng sang một nước nhập cảng và bán hàng của họ dưới giá sản xuất hoặc là dưới cái giá trung bình tại quốc gia xuất cảng. Ở Việt Nam đã có kinh nghiệm với Hoa Kỳ về ba trường hợp bán phá giá là cá tra mới ba gia đó năm 2003 và tôm năm 2004, và mới đây thì là cái vấn đề quần áo. Trong vài năm vừa qua thì mình đã có kinh nghiệm đó ba lần. Việt Nam sẽ, theo tôi thì sẽ bị đe dọa tiếp tục bởi những biện pháp chống phá giá không những của Hoa Kỳ mà của các nước Âu Châu nữa, Úc Châu nữa, trong vòng 12 năm tới, vì Việt Nam là một nước không có cái nền kinh tế thị trường tự do đó, thì thành ra cái biện pháp anti-dumping, tức là chống phá giá của Hoa Kỳ, nó sẽ được áp dụng một cách rất là tùy tiện. Nên do đó mà những cái nước mà không có kinh tế tự do đó thì rất là thiệt thòi, là vì họ muốn dùng cái công thức nào để họ dùng để mà họ làm cho cái giá của mình thấp xuống, thì là tự nhiên là bị kết tội là bán phá giá. Thí dụ như cái vụ cá ba sa, vụ tôm chẳng hạn đó.
Hoa Kỳ giờ đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và đứng đầu trong năm món hàng xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ là hàng dệt may và vải sợi. Mặc dù Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ hồi cuối tháng 10 đã tuyên bố không tìm thấy chứng cứ cho thấy là Việt Nam đã bán phá giá hàng dệt may và vải sợi trên thị trường Mỹ, các quan chức Việt Nam cho rằng việc Washington tiếp tục áp dụng biện pháp giám sát hàng dệt may Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ là không công bằng và đang tìm cách vận động để Washington hủy bỏ cơ chế này. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ nói, cơ chế này đã không ảnh hưởng tới sự phát triển của hàng xuất khẩu Việt Nam và sẽ được duy trì cho tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bush, theo tinh thần của một thỏa thuận giữa chính phủ với Quốc hội Mỹ.
The agreement we made with Congress when Vietnam became a member of the WTO was that the monitoring system would remain in place until the end of this administration.
Thỏa thuận mà chúng tôi đạt được với Quốc hội khi Việt Nam gia nhập WTO là hệ thống giám sát hàng dệt may Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được duy trì cho tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bush. Hệ thống này không có tác động gì đến các giao dịch thương mại và hàng xuất khẩu của Việt Nam và cũng không có ý định tác động đến hàng xuất khẩu Việt Nam. Điển hình là sự gia tăng mạnh của hàng dệt may mà Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Việt Nam để bảo đảm tiến trình này phải minh bạch.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ ông Carlos Gutierrez trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA trước khi ông lên đường sang Việt Nam.